trở về thành phố. Con nét thanh diện đã làm xong sứ mệnh, nó đi tìm chị Bảy cả con. Mày nhắm được không?
Được chắc.
Tuần sau anh về. Trời đất, có thiệt không đây? Tao có nằm mơ không?
Chị Bảy đang muốn khóc. Nói láo với Bảy mần chi? Thiệt mà, tuần sau thôi. Bảy thấy giỏi không?
Tao biết, mày mà lên xuống vài lần là xong.
Mày giỏi.
Trời, cực cái thân lắm, chị Bảy biết không?
Biết, thằng hai nuôi cũng phải nghĩ lại với mày. Mày yên tâm đi, tuần tới nó về từ đây.
Tôi hỏng ham, tuần tới tôi còn phải nạp mạng một lần nữa.
Ôi trời ơi, nó vừa dơ vừa hôi,
vừa hung dữ, thiệt đúng là đồ ăn cướp.
Lần tới tôi cho thấy, cho hắn thấy ông bà ông vải hắn luôn để nhớ đời.
Thôi mày ơi, bỏ qua đi. Bị tụi mình không có tiền, chứ như thằng Long nghe đâu trồng chục cây vàng là khỏe ra.
Bởi tụi này giống gì cũng ăn, không trồng tiền thì trồng cho chúng chút ke.
Thiệt ăn dơ ở bằng cái gì cũng đớt.
Ủa, con quê đâu?
Chị Bảy cả tóc lắc đầu, chúng nó mới đưa nhau lên hồ con rùa.
Cười thiệt,
cái thằng như con súc vật mà sao khôn tỏ mẹ. Nó nói con quê phải đi bộ nhiều mới dễ xanh, không biết ai bày cho nó vậy.
Con nết cũng cười, vậy ha Bảy, tôi phải về tắm tát ngủ cho lại sức.
Ôi mệt ơi là mệt.
Nó ngáp lên ngáp xuống. Chị Bảy cả tông nhìn theo bóng con nết khuất xuống đường, lắc lắc cái đầu.
Thiệt khi có chuyện mới biết bụng dạ nhau.
Thường ngày thằng hai nuôi với con nết khắc khẩu đổ thân điều chuyện,
mà thằng con chị cũng thất nhơn, cứ như cái gậy thằng ăn mày.
Lần này nó về phải chửi cho nó một trận, bắt tư tâm sửa tánh lại mới được.
Con Lê phù hộ cho anh nghe con.
Lê ơi,
chị ứa nước mắt khi chị biết thương con thì con Lê không còn nữa.
Lên trại ngày thứ bảy và lại một đêm. Hôm sau cùng với hai nuôi về phép, giấy phép cầm tay đi được đi hai ngày, chia ngày thứ tư phải trình diện ở trại. Cả một bộ giấy tờ từ giấy chứng nhận phường khóm tất cả đều mang tên giả, con dấu giả, kể cả chứng minh nhân dân để lại ở trại. Sau khi con nết nạp thân cho tên quản giáo một đêm nữa, hắn hứa hẹn lâu lâu em lên tôi lại cho anh em về phép vài ngày, nhớ nhé.
Cán bộ không sợ trại trưởng biết sao, hắn cười, trên dưới cũng vậy thôi, miễn là biết nhau cho thật kỹ, đừng lo.
Được mà, cứ mỗi lần lên trại về em nhớ cán bộ ngớ ngẩn cả tuần, không làm ăn gì được.
Hắn lại dặn con nết mua một vài món đồ dưới phố.
Tối hôm đó thằng hai nuôi lên phòng với con nết, thấy mình mày con bồ bầm tím nhiều chỗ, nó lại nổi sùng.
Địt mẹ mày sướng quá hà mà.
Ê mày nói gì vậy?
Hắn kéo con nết dậy chỉ. Nó cắn mày phải không? Địt mẹ nó còn làm gì mày nữa? Nói tao nghe.
Con nết vừa thương vừa giận. Mày ngu vừa vừa thôi mày ơi.
Tao đã đem cái thân tao ra lo cho mày mà mày còn nói.
Ừ, nó cắn nó giày vò tao đủ kiểu đủ bộ.
Tao thiệt nhục nhã đủ điều. Mày không thương.
Hay nuôi thở ra.
Thì thương, thương mới điên đây.
Mày đừng đi nữa, đâu phải chỉ mình nó. Mày biết tao làm nghề mà, đàn ông nào thì cái gậy cũng giống nhau, phân biệt làm chi cho nó mệt.
Địt mẹ không được nghe mày, tao khác.
Tao thương mày thiệt, chứ tao không có như mấy thằng đàn ông bỏ tiền ra ngủ với mày đâu.
À biết vậy, nhưng khi ngủ thì có khác chi hơn.
Thôi dẹp đi, tao không muốn mày nói chuyện đó nữa. Mày thiệt đúng là một con đĩ ngựa.
Con nếp tắt đèn, đừng làm bộ nữa. Thôi ông ơi, ông nội nằm xuống rồi mình nói chuyện.
Rồi mình thương nhau. Mình thương nhau thiệt, tao biết. Tao cũng vậy.
Hổng thương mày ngu gì để cho con chó nó giày vò.
Tao chưa thấy thằng đàn ông nào dơ mà hôi như nó.
Địt mẹ, tao làm cho nó dở sống dở chết. Tay bắt chuồn chuồn.
Mày im đi có được không? Tao sợ mày luôn. Hắn tưởng tao còn trở lại, địt mẹ ngu như con bò. Đừng nói nữa, bật đèn lên đi lấy chai rượu cho tao. Mày chưa bắn, ông cố nội mày biểu đi lấy rượu, lấy cả chai. Thằng hai nuôi phải uống lưng chai rượu mới chịu để cho con nết tắt đèn nằm xuống. Tắt đèn ban đêm nhà tranh cũng như nhà ngói, chớ thấy cái mặt con nết, thấy những vết tích trên thân thể con bò. Thằng hai nuôi hết ngọ nguậy nổi. Lúc sau con nết nép vào người thằng hai, vòng tay nó ôm thật chặt. Rồi mình tính sao đây? Kệ mẹ nó, đến ngày hắn hay, chúng sẽ tư về phường đi lùng mày. Biết ta có cách, này nết, ta sẽ không xuất hiện ban ngày cho mọi người thấy, để đừng ai hay ta về phép. Phường có được báo cáo, tìm loài mắt cũng không biết người đóng vai em gái tao là Nguyệt Nha là ai. Cũng không nghi mày đâu. À, thôi ngủ, ta mệt lắm rồi. Ngủ ngáy bao lâu nữa, dưới đường đã nghe tiếng xe xích lô máy chạy. Trời rạng sáng. Quê đập chuông cũng kề cận. Mấy hôm nay nó nói với thằng bò cái bụng của nó đã cấn cái lắm rồi. Nằm ngủ cũng không lăn trở được, đứa nhỏ còn đạp lung tung, tròi mạnh quá, có lúc muốn hộc cơm ra ngoài. Tao không dẫn đâu, nó tròi mạnh lắm, có lúc tao xóm đái ra quần. Con cái bấy nhiêu mà đã khốn nạn. Thằng bò cười như ngựa. Ông cố nội mày không được rủa con tao là nghe. Hèn chi mày hôi khai quá, hôi chết lên mặt mày giờ. Cười giỡn nhau, chửi nhau chí chóe, nhưng thằng bò đang lo quấn ruột lên. Từ hôm hai nuôi được cái giấy phép ra trại, đi thẳng một lèo. Trại tập trung có tư về phường, công an khu vực tới điều tra chị Bảy cả con. Chị giấu nó ở đâu, giấu cũng không thoát được, nên bỏ ra trình diện rồi được khoan hồng. Chị Bảy chua chéo, mẹ ơi, con Tư đi cải tạo, chết ra sao, sống ra sao cũng chưa biết. Nay mấy ông đi biết, ông biểu đi phép không về, đi phép xếp hôm nào mà tôi không thấy. Tôi là má nó, đẻ nó đau lỗ đít đây. Hộ khẩu không có, giấy tờ cũng không, bảo lãnh được nó hồi nào vậy cả. Nói chuyện không có đầu đuôi. Chị đừng ra học, chị chứa chấp, bắt chị luôn. Vậy sao làm ơn bắt giùm luôn đi, đỡ ăn xin ăn mày, bữa đói bữa no. Đắt cùi không sợ lở nữa đâu mà hù. Hai ba đêm liền dân bội bị dựng cỏ dậy xét. Hai nuôi biệt vô ân tín, mưu gì trường mặt ra để cho nó mà bắt chớ. Chuyện rồi cũng êm, phường đâu có thì giờ đi chơi lùng thằng bụi đời bị ghét tội không chứng cớ. Mà biểu nó biết điều thì nó trên răng dưới bác, lấy gì mà biết điều đây. Vậy là lộn xộn chừng tuần lễ, lại đâu vào đó. Lạ, con nết chủ chốt thì bình chân như vải, bởi chuyện nó dàn xếp kín như bưng. Mớ giấy tờ thăm nuôi chứng minh nhân dân đều là giả hết. Ở phường chẳng ai hồ nghi gì nó, mà ở trại tên quản giáo không dám hé răng ra. Tin mật con nết cho biết là quản giáo trại bị kiểm điểm, cho nên có về làm việc với phường và yêu cầu điều tra. Thằng bò nghe chuyện sợ quá, con quê đã vác cái bụng lên trên một lần, thấy mặt dễ nhớ. Mà trốn biết trốn ở đâu. Sáng sớm con quê ra chợ cũ, xuống khu Lê Lai. Còn gái bùi đời mang bầu mấy khu công viên thiếu giống, nghe nói cán bộ trải về đi nhìn hết mấy con bụi có bầu. Cái bà bí bụng cộm lên đã 8 tháng, vỗ bên bếp còn giảm chân ra. Coi đâu nữa không, nếu chi yên bụng thì chui luôn vào hang bắt bó của bà nè. Dân bội cười lộn ruột một bữa đã đời. Nhưng thằng bò không yên bụng, nó đề nghị. Tao thiệt hồi hộp, đụng cái là giật mình, hay mình lắn đi chỗ khác chờ để đẻ cho yên. Đi đâu mà yên, nhiều chuyện. Chuyện đẻ đái không giỡn được nhé mày. biết đách gì mà nói thánh nói tướng ông ơi. Đúng là thằng bò chẳng biết đách gì thiệt, nó làm ra vẻ quan trọng nó vô nhà thương đẻ cho chắc đủ. Tốn tiền đẻ đâu chẳng được, dì bảy cả con nói cũng biết đỡ. Thôi đi. Thôi cái gì mà thôi, chị mế trước đây cũng là cô mụ, chị nói hồi ở kinh tế mới chị cũng đỡ cho người ta. Trên đó cũng như đây có cức gì đồ đài, con nít cũng khóc dân rừng kìa. Cái bà mế đó gió thổi cũng bay, người còn da bọc xương lúc nào cũng ho. Có bữa tao thấy bà ho ra cả lon máu ghê. Mày giỏi, thôi dẹp ba chuyện nó đi. Nói thì đứa nào nói hỏng được, nói như nhà nước nói. Con nết mày biết không, hứa lên hứa xuống, đưa tao đi vô xưởng đẻ, có tiền không mà đưa. Thằng bò bật cười, nó chưa nói ra đâu, số tiền nó dành dùng con quê đẻ nhà thương dư sức, còn mua sắm tí đỉnh cho ăn uống đàng hoàng nữa kìa. Nhưng nó cố gắng giấu cho tới lúc đó, phải bất thình lình ló cho con quê thấy tiền mới ham mừng chết quay. Nghĩ tới lúc đó cái bụng nó sướng sôi lên nghe lục cục. Bởi tao không thích nghe nói nữa, chuyện tới đâu tính tới đó, chết sống có số mày ơi. Con quê đi đứng nặng nề, thấy công an là hết dòm ngó, nó không thèm tránh mặt nữa. Duy có hai nuôi trường mặt ra nơi này còn rét, nó về làm ăn ở khu công viên Lê Văn Tám gần chợ Tâm Linh. Lâu lâu lén về thăm chị Bảy, thằng Tình. Nếu tính hôm đó con nết thất nghiệp thì nó chui vô phòng con nết, được giường êm nệm ấm một bữa. Con nết thường cảnh giác, đừng nghĩ y quá chớ hay tội công an trên đồng phú còn theo dõi. Sợi ở đó mà theo với dõi, tù tư sản hay chính trị gì mà sợ. Ở dưới ta cũng gặp mấy đứa trốn trại ở đồng phú về, có con gái nữa nghe mày, cũng nữ chúa đồng quê, nữ anh hùng trên sông nước cảng Sài Gòn. Công an cũng biết hết nhưng lơ cho khỏe, bắt thêm chặt chỗ mà chẳng có cứt khô gì để chấm bút. Ê ông chú của mày đâu, làm lớn lắm mà. Con nét cười khà khà, ông chú họ là chó hụ địt mẹ toàn dưới đất nứt chui lên. Chú với chó cứ chó gì, hù vậy mà thằng cán của anh cũng xón cũng đái ra quần. Hai đứa có khắc khẩu nhưng về đến đây là để nghỉ ngơi. Hai nuôi tắm táp, nó thấy quần áo sạch nằm cành trên giường, xoãi tay xoãi chân. Con nét cũng biết điều, lúc nào cũng có phở hủ tiếu, còn sắm sửa cho hai nuôi thứ này thứ nọ. Cũng là nó chưa bao giờ lo lắng săn sóc cho anh, tự nhiên cái ông trời đánh thánh đâm này làm nó mệt. Có cần nhằn thì hai nuôi trợn mắt. Địt mẹ tao hỏng mượn ai lo, thằng này sống màn trời chiếu đất quen rồi. Mày lo thì mày dám chịu, chứ đừng kể công, ta ghét lắm. Bạc thì thôi, con nít tủi thân mắt hơi đỏ. Biết vậy tôi cũng chẳng cực thân lo cho anh, về đây để nghe lời vong ân bội nghĩa. Im đi kể công há mày. Tao có biểu mày làm đâu mà là kể, tao ghét người nghe cằn nhằn lắm rồi. Đụng mặt bà già là nghe nhằn, đụng mày cũng nghe nhằn. Địt mẹ đàn bà thiệt là mệt. Anh nói đó nghe được, mệt thì bỏ cha nó đi cho xong, đường ai nấy đi. Càng khỏe, cảm ơn mày nói đó nha. Hai nuôi thấy mặt mũi con nết méo xẹo, nước mắt đã lưng tròng thì thương, mà lối thương của nó cũng dữ dằn chẳng dịu dàng chút nào. Nó kéo tay như sách cổ con nết đi, ném xuống giường. Muốn gì đây, địt mẹ ta thương mà không biết là ngu. Thương kiểu gì vậy? Hừ, con nết nằm êm re trên giường làm bộ hờn rồi. Rồi sau vài màn quò quò, con nết đã cười sằng sặc. Địt mẹ ông sao hung dữ quá, bộ ăn tươi nuốt sống người ta sao đây? Cảm ơn ăn hỏng vô rồi đa, cái thân mày thúi tha quá mày ơi. Sao thằng nào mày cũng tọc vô được? Con nết cáu. Ừ tao thúi, sao mày cũng rút vô? Còn chọc tức hả? Địt mẹ coi hai cái chân chẳng hạn của mày. Địt mẹ tao sôi rồi nghe. Bộ ai mày cũng cái kiểu này hả con đĩ? Địt mẹ mày về hỏi má mày sẽ có chẳng hạn không, không sao lại có cái mặt mày chui ra. Lại gây gỗ tiếp, rồi đâu lại vào đấy. Con nết từ ngày có thằng hai nuôi, lâu lâu lén về, mặt mày tươi tỉnh. Buổi chiều nó thường đi mua bánh mì kiếm con quê và thằng bò đưa cho chúng ăn. Cái bụng con quê thấy thương thì thôi, cái bụng càng lớn người con quê càng xanh lướt, tong teo còn da bọc xương. 4 năm tháng nay con quê hết mần nghe được, tiền đàn dụng cũng lấy dần gian hết trơn. Ngặt thằng hai nuôi tiêu pha tốn kém quá, không biết nó có nhắn nổi lo cho con quê vô nhà thương sinh đẻ không đây. Nó vãi trời hoài mới trúng được mối mới, mà con bộ còn tranh vanh lắm. Tên hóa bảo vệ mới đây tìm con nết bảo: mày ráng nhịn dưỡng sức, tuần tới tao giới thiệu cho mày một mối ngon lắm, trúng được là mày khỏe rung. Nhịn thì không có ăn lấy gì dưỡng sức, nhưng tới ngày nó cũng tắm rửa sạch sẽ, quần áo là lượt tới một địa chỉ hóa cho trước. Xe xích đô tới và biệt thự phía trước bán cà phê. Nó đã được tên hóa chỉ dẫn đi vòng ra lối sau, không có sợ thằng cô la nào hết, vì biệt thự này của một ông lớn để cho bà lớn mà ăn. Đang sơ rớ thì nhìn thì thấy con nét bị gọi dừng lại. Ê bà kia, đưa luồng tôm vậy. Quay lại, một cô tiếp viên quán cà phê đang bưng một khay đựng ly tách dùng xong đi vô. Xin lỗi tôi, ai bảo chị tới đây? Ông hóa bảo vệ: à biết rồi, chỉ đi vòng lối kia gõ cửa phòng đầu tiên. Con nét làm theo, đứng trước cửa phòng nó do dự, nửa muốn bỏ về nửa tiếc. Dù gì thì cũng đã đến đây rồi, nó gõ nhẹ cửa. Vô đi, giọng bắc khàn đặc. Nó có một linh tính không may mắn lắm trong buổi hôm nay, nhưng cánh cửa đã theo đà tay nó mà mở vô, gài cửa lại. Giọng khàn khàn ra lệnh, nó làm theo. Khi quay lại, căn phòng nhỏ sáng trưng, có đọc một cái giường. Ông ta ngồi trên chiếc giường đó, to béo bụng phệ, mặt vuông mắt lồi, quần xỏ lỏng, áo may ô. Hắn nghe răng ra mà không phải cười. Tên hóa có nói trước, ông này có địa vị mới ở ngoài đổi vô nam làm việc. Tính không thích chơi bời lăng nhăng mà chỉ muốn tuyển một cô, miễn là cô nào làm vừa lòng ông ta thì được tuyển. Tên gì? Con nên biết cách chỉ mấy tên mặt sách này mà. Nó không sợ sệt ỏ ẻ như phần nhiều các cô gái chơi mà tươi tỉnh. Thưa anh, em tên là Kim, Bạch Kim. Ái à, tên lạ quá nhỉ. Bao nhiêu tuổi? Kỳ lạ chưa? Như ở phường gặp công an điều tra lý lịch, con nít vẫn vui vẻ. Anh đón em nhiêu nào? Đón thử coi, chúng mới giỏi. Em đã hâm đi hâm lại chưa? Coi bộ thằng chả không hiểu tiếng Nam lắm, nên mặt trơ ra không thích cười. Đi anh đoán coi nhiêu. Nhìn chăm chăm từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu, nghiêng mặt nhíu mày ra điều có suy nghĩ. Cô em chừng đôi mươi, dưới đôi mươi chăng? Ngồi nhẹ xuống mép giường, con nết nói: cảm ơn anh đã bớt cho em 2 tuổi. Cô 2 thôi à? Tiên sư nhà nó, con nết chửi thầm theo tiếng Bắc. Bỏ đồ ra. Con nết làm theo, giọng hắn như reo lên: con gái trong Nam trắng quá, trắng bóc thế kia. Vẫn không thấy hắn cười, chỉ thấy nhe răng mà cầm bạch ra. Mới mấy năm ăn sung mặt sướng mà bụng phệ quá. Hắn đưa tay giờ dịp con nết, mấy ngón tay hắn tròn múc như trái chuối tiêu. Nhà có ai đi học tập không? Dạ không. Tiểu thư sản? Dạ còn tệ hơn bần có năm nữa. Dạ cha mẹ em bị bom đạn chết mất tiêu đâu từ khi em còn nhỏ. Từ đó em sống một mình, tự kiếm ăn và lớn lên. Làm điếm? Dạ không phải, em có đi phụ việc ở hãng may Minh Thủ Thiên, nhưng lương ít quá nên em thỉnh thoảng cũng vù một vài chuyến. Có khai thành thật không? Dạ nếu anh Hồng tin thì em xin phép về để anh kiếm người khác. Nó vừa nói vừa chồng áo, xoay người trước mặt ông, gài hoài không xong cái cúc áo ngực. Mắt ông ta hao háo, hỏi vậy thôi, tin chứ, đưa đây cài cho. nó nói lại, nói là cài lại, nhưng ông ta lại mở bung ra. Mọi chuyện bình thường chỉ có giọng nói là cứng nhắc, trịnh thượng. Tuy nhiên không phải là không biết đùa. Chà, lại biệt thự. Anh nói cái gì mà biệt thự nào? Cái này này, bụi thiệt. Con nít cười nấc nè, không nghe giọng cười của hắn, vẫn lạnh tanh lạnh nhắt. Trong mọi cử động thô bạo, coi tướng tá ngon lành hung hăng con bỏ xít mà chỉ thuộc loại khóc ngoài qua ngại. Và không biết quê bực mình, con nết níu đầu hắn xuống, bắt nằm yên và tìm cách quay sang xấu. Một hồi lâu thì máy nổ lại và nó tự điều khiển cỗ xe chạy tới lúc xuất bánh. Sau đó con nết tưởng là mình đã ra khỏi vòng, không ngờ tuyên hóa báo tin. Mày hay lắm, mày làm sao mà ông chịu mày quá, tôi hỏng lại nữa đâu, lần trước ông đưa tôi cách nào đâu. Thôi mày ơi, ông có thở nổi, có dậy nổi đâu mà đưa tiền cho mày. Ông có gửi tao nhưng tao coi như đó là tiền boa của tao rồi. Anh bảo, mày đừng có láo, công của tao thì tao lấy chứ, tao giới thiệu cho mày cũng phúc cho mày rồi, đồ vơ. Được, nhưng tôi hỏng đến nó nữa đâu, không tới đó thì tới đâu. Nhà của ông có vợ có con, bà vợ ông là sư tử Hà Đông đấy, dữ còn hơn bà chàng. Ông thương mày, muốn từ nay mày chỉ đến với ông, mày khéo là ông bao mày luôn, đời mày sung sướng. Nói cũng phải, con nết lặng thinh. Này, mày đãi tao một bữa nha, chưa có đồng nào lấy gì đãi, bữa nào tính. Tao không cần ăn, ăn thiếu giống gì, tao muốn ăn thức gì mà không có, tao muốn mày đãi. Còn đãi gì nữa ông cố nội, đãi cái kia kìa. Cái kia là cái gì? Con nết hiểu rồi nhưng cứ hỏi tới. Cái kia con khốn nạn còn làm bộ nữa đó. Để tôi hỏi ông được không rồi mới trả lời. Hóa tức lắm, mới đây hắn đã dưới cơ con nết rồi. Dù vậy hắn chỉ còn nước hầm hực một mình. Không ai như con nết, càng dầm xương dãi gió càng lên men. Chúng nó ngộ quá, người ngợm chỗ nào đầy thì đầy căn ứ, chỗ nào gầy thì thắt bóp lại. Cái dáng đi thấy đã ứa nước miếng thèm rồi, nhưng con này khó bắt nạt được lắm. Mà càng khó thì hắn càng cay cú, muốn cho bằng được. Tao có tiền. Ê, tiền đó của tôi chứ không của ông hồi nào. Khôn, mày chịu tao không lấy tiền boa mày mà cho nữa. Con nết lắc đầu. Thôi ông ơi, cố nội tôi đi tìm mấy con khác đi. Tôi à, đừng hỏng. Đéo mẹ đĩ mà còn làm cao.